Đài Paris RFI Tiếng Nói Quốc tế từ nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 13 tháng 8 năm 2010.
Chính quyền Việt Nam bác bỏ đề nghị của thành phố Hà Nội muốn sử dụng công nghệ bắn mây để tránh mưa nhân ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Bắc Kinh lại chỉ trích việc Mỹ đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington vào Hoàng Hải.
Chính quyền Miến Điện sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 7 tháng 11 tới đây.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tăng cường an ninh ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico với khoản chi phí 600 triệu đô la.
Tại Liên Hiệp Quốc, Pháp bị Ủy ban loại trừ phân biệt chủng tộc chỉ trích.
Tại Budapest, đoàn Pháp tiếp tục dẫn đầu trong ngày thi đấu thứ tư, giải vô địch bơi lội châu Âu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thảm kịch đất lở ở Trung Quốc, hậu quả của chính sách mù quáng chạy theo tăng trưởng kinh tế.
Tại Việt Nam, Đại học Tư thục Phan Chu Trinh phản đối quyết định ngừng tuyển sinh của một lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo. RFI phỏng vấn ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường.
Kính thưa quý vị, chính quyền Việt Nam bác bỏ đề nghị của thủ đô Hà Nội muốn sử dụng công nghệ gọi là bắn mây để tránh mưa nhân ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Theo hãng tin Đức DPA, vào hôm nay, một quan chức cao cấp trong Ủy ban Quốc gia tổ chức đại lễ 1.000 năm Thăng Long đã cho biết là Phó Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ thị cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là phải hủy bỏ kế hoạch kể trên vì quá tốn kém. Trong thời gian qua, lo ngại trước nguy cơ trời mưa tác hại đến lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, giới chức chính quyền Hà Nội đã đề ra phương án dùng phi cơ bắn mây để ngăn không cho mưa rơi xuống thành phố trong ngày lễ khai mạc. Vấn đề là chi phí cho công việc này rất lớn. Theo DPA, một số nguồn tin cho biết là tiền bỏ ra có thể vượt mức 1 tỷ đô la. Trong tình hình Việt Nam, nếu tiến hành kế hoạch bắn mây ngừa mưa đó thì quả là một hành động cực kỳ lãng phí. Trả lời hãng DPA, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận định, vì đất nước Việt Nam đang còn nghèo, kế hoạch chi phí món tiền lớn như thế phải bị hủy bỏ. Tổ tiên ta sẽ rất hài lòng khi trời mưa vì biết rằng món tiền lớn như thế không tan thành mây khói, hết lời trích. Nhà khí tượng học Trần Duy Bình tuy nhiên đã bác bỏ thông tin về chi phí quá lớn của việc bắn mây. Theo ông, vào năm 2000 đã có một cuộc thử nghiệm và chi phí chỉ là 500.000 đô la mà thôi. Trung Quốc đã từng áp dụng công nghệ này vào năm 2008 nhân Thế vận hội Bắc Kinh. Các thông tin báo chí vào khi ấy cho biết là phí tổn lên đến hàng triệu đô la. Trung Quốc và Úc là hai nước thường dùng công nghệ bắn mây để làm mưa. Tuy nhiên, có khi kết quả lại không được như mong đợi. Theo DPA, vào tháng 11 năm 2009, chính quyền Trung Quốc đã bắn mây ở vùng ngoại vi Bắc Kinh để tìm cách làm mưa chống hạn hán. Không ngờ, vì nhiệt độ hạ xuống, mưa đã biến thành tuyết, và sau đó một trận bão tuyết kéo dài 11 tiếng đồng hồ đã làm cho các chuyến bay bị chậm trễ trong lúc Bắc Kinh bị tê liệt hoạt động. Cũng liên quan đến Việt Nam, như tin chúng tôi đã loan, khu trục hạm Hoa Kỳ USS John McCain đang có mặt tại Đà Nẵng để tham gia các cuộc thao dượt cùng với Hải quân Việt Nam cũng như một số hoạt động giao lưu khác. Người dân Đà Nẵng nghĩ gì về sự kiện này? Sau đây, mời quý vị nghe cảm tưởng của ông Thái Quốc Trung, chủ quán cà phê Đồng Đội ở thành phố Đà Nẵng, trả lời câu hỏi của Thụy My.
Là người dân của thành phố Đà Nẵng, tôi đã chứng kiến và trải qua một cuộc chiến tranh. Nhưng mà bây giờ sau hơn 30 năm thì bây giờ trong xu thế đổi mới hòa hợp thì việc nhà nước mở cửa đón những con tàu các nước vào Đà Nẵng, vào Việt Nam nói chung, người dân Đà Nẵng cảm thấy vui, đón nhận điều này một cách rất là vui mừng. Nói chung là thông qua nhiều kênh thông tin, người dân trong khu phố mà tôi ở thì tôi thấy rằng người ta cũng rất là phấn khởi, chào mừng những vị khách từ con tàu từ xa đến, nhất là con tàu ở một đất nước mà trước đây đã có cái cuộc chiến tranh đối đầu với lại Việt Nam. Nhưng mà bây giờ coi là con tàu đó đã đến Đà Nẵng, thì trong xu thế hòa hợp như thế người ta cũng rất phấn khởi. Có nhiều sĩ quan, thủy thủ ở dưới tàu, người ta đã đi tham quan nhiều điểm du lịch ở trong thành phố Đà Nẵng. Trên tinh thần rất chi là cởi mở và người dân Đà Nẵng chào đón và tiếp xúc một cách rất thân thiện.
Thế anh còn trong quán của anh chắc người ta cũng có bàn tán?
Thì người ta cũng bàn tán. Thường thường là không những con tàu lần này nhưng mà có những con tàu Hòa Bình, nghe những con tàu mà ngoài của các nước khác đến Đà Nẵng thì bao giờ cũng có nhiều cái thông tin bàn tán. Nhưng mà đặc biệt lần này là con tàu quân sự.
Thế anh, như vậy những cái người mà lớn tuổi đã sống qua cái thời chiến tranh trước đây á, thì họ nghĩ như thế nào?
Những người đã chứng kiến qua cuộc chiến tranh trước đây, trong đó có bản thân tôi, thì tôi thấy rằng trong cuộc chiến tranh đấy thì có nhiều gia đình đã chịu mất mát, để lại những cái hoàn cảnh hiện nay cũng đang còn rất nhiều khó khăn, trong đó có gia đình tôi. Nhưng mà tôi thấy việc đó là đã là thời của chiến tranh, đất nước nào cũng có một giai đoạn nhất định. Còn việc bây giờ là chúng ta cần phải có cái sự thông cảm. Khi mà năm 1975 lúc đó là tôi là 18 tuổi, là trước đó tôi đã có tham gia trong cái cuộc kháng chiến đấy. Quê hương tôi là cách cái trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20 cây số, thuộc tỉnh Quảng Nam đấy. Thì nơi đó là trong những năm chiến tranh là rất chi là ác liệt. Gia đình tôi cũng có nhiều người mất mát trong chiến tranh, kể cả bố mẹ tôi. Nhưng mà tôi đã nói với bạn từ đầu là đó là thời của chiến tranh. Còn bây giờ là của chúng ta phải có một cái cách gì khác cho nó đúng hơn, cho nó là quá khứ. Bây giờ mong muốn là tốt nhất là hòa bình. Kể cả bản thân tôi cũng không nghĩ về cái chuyện đó nữa. Theo tôi hiểu thì chính phủ nào cũng có cái sự mong muốn quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không nên can thiệp vào trong việc nội bộ của nhau. Tôi thấy rằng việc quan hệ với Mỹ hay là một nước nào khác thì cũng có cái mong muốn như vậy.
Dạ, nhưng mà cái chiến hạm Mỹ tới đây có lẽ là một cái tin bất ngờ đối với người dân Đà Nẵng phải không ạ?
Đúng, rất chi là bất ngờ. Kể cả bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Theo tôi tìm hiểu qua cái kênh thông tin, tôi biết là cái hạm đội này là ở ngoài biển, nhưng mà có một cái đoàn khách quan chức của Việt Nam ra thăm. Thì tôi nghĩ ra thăm là chỉ ở ngoài khơi thôi. Nhưng mà khi mà con tàu nó cập vào cảng Đà Nẵng là cũng gây cho tôi một sự bất ngờ. Tôi cũng có cái sự thú vị, không diễn tả hết nhưng mà cũng có phần nào phấn khởi.
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Vừa rồi là cảm tưởng của một người dân Đà Nẵng về chuyến ghé thăm cảng của chiến hạm Mỹ John McCain. Các hoạt động hợp tác ngày càng nhiều giữa Hải quân Hoa Kỳ với các nước châu Á càng lúc càng khiến Trung Quốc bất bình. Vào hôm nay, Bắc Kinh lại lên tiếng chỉ trích việc Hoa Kỳ quyết định đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington vào Hoàng Hải tham gia các cuộc tập trận hỗn hợp với Hải quân Hàn Quốc. Đối với Bắc Kinh, đây là hành động khiêu khích mới nhắm vào Trung Quốc và các nước láng giềng. Trong bài bình luận đăng trên tờ báo hàng đầu của Giải phóng quân, Phó Đô đốc Dương Nghị tố cáo Washington kích động căng thẳng trong khu vực với một loạt những cuộc tập trận quân sự gần biên giới Trung Quốc, bất chấp phản đối từ phía Bắc Kinh.
Chính quyền Miến Điện thông báo ngày bầu cử quốc hội là mùng 7 tháng 11. Bầu cử quốc hội đầu tiên tại Miến Điện từ 20 năm qua sẽ diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 11 tới đây. Một viên chức chính quyền quân sự đã thông báo ngày ấn định như trên vào hôm nay. Thời điểm nói trên cũng được giới truyền thông Miến Điện xác nhận. Cho đến nay, có khoảng 40 đảng phái được ghi danh tranh cử. Ít ra, có 7 đảng là thần chính quyền, trong đó có đảng của Thủ tướng Miến Điện Thein Sein và một số bộ trưởng vừa rời bỏ hàng ngũ quân đội. Ngoài ra, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã bị giải tán. Một số thành viên đã thành lập đảng mới, đó là đảng Lực lượng Dân chủ Quốc gia, họ cũng sẽ tham gia. Hiện nay, như một số đảng lình chỉnh tố cáo, Công an Miến Điện đã bắt đầu xét nhiễu họ, hỏi han lý lịch thành viên v.v. Họ nghi ngờ về cách thức tổ chức bầu cử và thấy trước là sẽ không mấy thuận lợi cho họ. Giới quan sát chỉ đánh giá là cuộc bầu cử tới đây thật sự là để cho giới lãnh đạo quân sự khoác một chiếc áo mới, áo lãnh đạo dân sự. Hơn nữa, theo hiến pháp mới của Miến Điện, thì 1/4 ghế quốc hội được dành cho quân đội. các quốc gia phương Tây, Anh và Mỹ đánh giá là cuộc bầu cử sẽ không có giá trị nếu chính quyền Miến Điện cấm những người bị giam vì chính kiến không được tham gia cuộc vận động tranh cử, đặc biệt là bà Aung San Suu Kyi. Xin nhắc lại là cuộc bầu cử quốc hội cuối cùng ở Miến Điện là vào năm 1990. Đảng Liên đoàn Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã thắng cử, nhưng kết quả không được tập đoàn quân sự công nhận. Một chiếc tàu chở gần 490 thuyền nhân Sri Lanka đã cập bến Canada tối hôm qua. Tàu được đưa đến căn cứ hải quân Esquimalt ở bờ phía tây Canada. Chính quyền Toronto chuẩn bị hai trại giam cho số hàng trăm người mới đến vì họ e ngại thành viên Hội Tamil trà trộn vào người di tản. Thông tin viên Anouk Degonseye tường thuật từ Canada.
Ở căn cứ hải quân Esquimalt trên đảo Vancouver, tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi để đón thuyền nhân. Các chiếc lều được dựng lên, bộ phận y tế cũng ráo riết chuẩn bị để khám tình trạng sức khỏe những người mới đến sau 4 tháng trên biển. Nhân viên cơ quan di trú đã được huy động để quản lý số người này. Sau khi khám sức khỏe xong xuôi, số người vừa đến sẽ được đưa tới hai trại giam và ở đó trong thời gian đơn xin tị nạn của họ được cứu xét. Chính quyền Canada e ngại là trong số thuyền nhân đến từ Sri Lanka có người của lực lượng Hổ Tamun, theo như một số nguồn tin có được. Canada vẫn liệt lực lượng này vào danh sách đen khủng bố, cho nên chính quyền muốn điều tra kỹ lưỡng trước khi cấp quy chế tị nạn. Tuy nhiên công việc không dễ dàng. Tháng 10 năm ngoái, một tàu chở 75 người Sri Lanka cũng đã cập bến Canada. Đến nay thì tất cả đã được trả tự do, chờ đơn của họ được cứu xét, cho dù một số vẫn bị tình nghi là thành viên Hổ Tamun. Chuyến tàu thứ hai này sẽ đặt chính quyền trong một tình thế tế nhị và sẽ làm dấy lên trở lại cuộc tranh cãi trên vấn đề tị nạn, nhập cư. Chính quyền Canada vừa muốn tỏ thái độ cứng rắn trên vấn đề nhập cư, nhưng đồng thời cũng muốn giữ hình ảnh một đất nước, đất lành chim đậu. Hiện nay, nhiều tiếng nói đang vang lên chỉ trích luật lệ bị xem là quá dễ dãi của Canada, cho phép những người xin tị nạn ở lại Canada trong thời gian xem xét hồ sơ của họ kéo dài đến cả mấy năm trời.
Anouk Degonseye, Montréal, RFI.
Tại Hoa Kỳ, cũng trên vấn đề nhập cư, Quốc hội Mỹ hôm qua đã thông qua dự luật tăng cường an ninh ở biên giới với Mexico với khoản chi phí lên đến 600 triệu đô la. Mục tiêu là ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, cũng như chống một cách hữu hiệu hơn các đường dây buôn lậu ma túy từ nước láng giềng sát cạnh phía Nam. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté tương thuật từ Washington.
Nhờ vào khoản tiền mới này, chính quyền Mỹ có thể gửi thêm 1.500 nhân viên an ninh để canh chừng hơn 3.000 cây số ranh giới với Mexico. Số 600 triệu đô la này cũng cho phép mua những thiết bị tối tân để giám sát vùng biên giới, trong đó có máy bay không người lái. Để tránh gây thêm thâm thủng ngân sách, các công ty nước ngoài sẽ phải đóng góp bằng cách trả 2.000 đô la cho visa nhân viên mà họ gửi sang làm việc ngắn hạn ở Hoa Kỳ nhằm thu thập thêm kinh nghiệm. Tổng thống Obama sẽ ký ban hành luật vào ngày hôm nay. Ông đã rất hoan nghênh việc thông qua đạo luật, vì theo ông, nhờ đó mà người Mỹ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Nhập cư trái phép sẽ được hạn chế, nhất là nạn buôn lậu ma túy, và đồng thời cải thiện quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Mexico. Duy có điều mà ông Obama không nói ra là văn kiện trên sẽ bảo vệ chính quyền ông và đảng Dân Chủ, trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra trong 3 tháng tới. Bị chỉ trích vì đã không thực hiện được cuộc cải tổ trên vấn đề nhập cư, ông Obama bây giờ có thể nói rằng, mặc dù có sự chống đối của đảng Cộng Hòa, nhưng ông cũng đã thực hiện được một số điều cần thiết.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tiểu ban loại trừ phân biệt chủng tộc thuộc Cao ủy Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong hai ngày họp tại Geneva đầu tuần này đã phê phán Pháp thiếu quyết tâm chính trị để hạn chế sự gia tăng của các hành động phân biệt chủng tộc và bài ngoại tại đất nước quê hương của nhân quyền. Cụ thể là việc phân biệt đối xử đối với những người sống nay đây mai đó, nhất là người Hôm, Sigan, cuộc tranh luận về bản sắc dân tộc và việc không thừa nhận quyền của các thiểu số trong lập pháp hay chủ trương tước quốc tịch của những người phạm tội có nguồn gốc nước ngoài được đưa ra mới đây. Các chuyên gia trong tiểu ban này đã đặc biệt lên án các phân biệt đối xử với những người sống nay đây mai đó. Tuy đa số họ là người Pháp, nhưng pháp luật vẫn cứ đòi hỏi 3 tháng một lần phải xin giấy phép thông hành và chỉ được quyền bỏ phiếu nếu như cư trú hơn 3 tháng tại một địa điểm cố định. chính phủ Pháp không hài lòng với phê phán của tiểu ban loại trừ phân biệt chủng tộc. Hôm qua, Quốc vụ Khanh đặc trách châu Âu của Pháp đã đưa ra thông cáo khẳng định Pháp là một nhà nước nhân quyền, rất tôn trọng các quyền con người. Còn ngày hôm nay, người phát ngôn của đảng cầm quyền Pháp UMP Dominique Payet đã phê phán quyết liệt nhóm chuyên gia. Phản bác lại ủy ban, ông Dominique Payet đã nhằm vào thành phần của ủy ban này. Ông khẳng định tổ chức này bao gồm nhiều chuyên gia đến từ các nước hoàn toàn không tôn trọng quyền con người. Và cũng theo người phát ngôn của đảng cầm quyền, nếu như tình trạng ở Pháp là tồi tệ đến như vậy, thì tại sao lại có rất nhiều người muốn nhập cư vào Pháp? Hôm qua là ngày thi đấu thứ tư thành công của đội tuyển Pháp tại giải vô địch bơi lội châu Âu tại Budapest với 4 huy chương giành được. Xuất sắc nhất là vận động viên Camille Lacourc, anh đã giành tiếp tấm huy chương vàng thứ hai trong môn bơi ngửa 50m với thành tích 24:07, phá kỷ lục của Pháp. Chỉ còn cách kỷ lục thế giới có 3% giây do Liam Tancock lập năm 2009, để lại đằng sau nhà cựu vô địch thế giới người Anh, đứng hàng thứ hai. Đây là huy chương vàng thứ tư của đội Pháp đạt được, tiếp theo huy chương vàng của vận động viên Sébastien Gouault trong ngày thi đấu thứ ba trong môn 1500m tự do. Điều ngạc nhiên trong ngày thi đấu thứ tư của đoàn Pháp là huy chương bạc trong môn 800m tự do. Đây là thành tích bất ngờ của nữ vận động viên 19 tuổi, Ophélie Sirien-Etienne, về sau vận động viên kỳ cựu người Đan Mạch Lotte Friis. Etienne không có nhiều thời gian để hưởng niềm vui thành công vì cô lại tiếp tục cùng các đồng đội tranh tài trong môn bơi tiếp sức 4x200m tự do. Trong môn này, đội Pháp giành được huy chương bạc sau đội tuyển Hungary. Đoàn Pháp gặt hái thêm một huy chương đồng trong bộ môn 200m ếch nam do công của Hugo Dubosc. Như vậy, sau 4 ngày thi đấu đầu tiên, đội Pháp tạm dẫn đầu với 4 huy chương vàng, 6 bạc và 2 đồng. Tiếp ngay sau đó là hai đoàn Anh và Hungary bằng Pháp về số huy chương vàng chỉ ít hơn số huy chương bạc.
Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thảm kịch đất lở ở Trung Quốc, hậu quả của chính sách mù quáng chạy theo tăng trưởng kinh tế.
Giải thích về nguyên nhân dẫn đến các vụ đất lở đã làm cả ngàn người chết trong những ngày qua, Bắc Kinh nhất loạt đổ lỗi cho thiên tai mưa lũ. Thế nhưng các nhà quan sát, kể cả các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, đều nêu lên trách nhiệm của con người trong việc gây nên thảm họa này. Tính đến hôm nay, các vụ đất lở tại miền Tây Bắc Trung Quốc, nhất là ở khu vực thành phố Chu Húc, tỉnh Cam Túc, đã làm cho hơn 1.700 người chết hay mất tích. Còn số nạn nhân dự kiến sẽ còn gia tăng trong thời gian tới đây vì các cơn mưa lũ vẫn tiếp tục. Theo báo chí Trung Quốc, hiện vẫn có hơn 10.000 người bị cô lập, thiệt hại vật chất được dự báo sẽ rất cao. Vì đâu nên nỗi? Đó là câu hỏi mà mọi người đều đặt ra khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở Chu Húc, khi hàng tấn đất bùn từ sườn núi cuồn cuộn chảy xuống, kéo sập và san bằng mọi loại nhà cửa dinh thự nằm trên dòng chảy của con sông bùn. Trong một thời gian ngắn, mạng sống của cả ngàn người đã bị cướp đi. Đối với chính quyền Trung Quốc, chính thời tiết khắc nghiệt bất thường là nguyên do gây ra trận đất lở dữ dội nhất trong vòng 6 thập kỷ này. Theo Tân Hoa Xã, các chuyên gia địa chất sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng để tìm hiểu nguyên do vụ đất lở. Trước mắt, họ cho rằng chính nạn hạn hán kéo dài gần 9 tháng qua trong khu vực Chu Húc và trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 đã làm cho nhiều nhánh núi giãn nở, gây ra hiện tượng rạn nứt địa chất, dẫn đến trận lở đất kinh khủng vừa qua ở Chu Húc. Thế nhưng, theo các chuyên gia môi trường, thảm kịch ở Chu Húc cũng như nhiều tai họa khác trong thời gian gần đây ở Trung Quốc là hệ quả của tình trạng phát triển kinh tế tràn lan mà không đếm xỉa đến tác hại trên môi trường. Trong thời gian qua, giới bảo vệ sinh thái đã thường xuyên cảnh báo về hậu quả của việc ào ạt phá rừng, xây dựng đường xá hay các đập thủy điện. Đây thường là chủ trương của các chính quyền địa phương. Theo nhân vật phụ trách các vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu thuộc Tổ chức Bảo vệ Môi sinh Greenpeace chi nhánh ở Trung Quốc, thì thảm kịch Chu Húc phản ánh những thách thức và rủi ro mà tăng trưởng kinh tế mang đến cho những vùng nghèo. Trả lời hãng tin Pháp AFP, nhân vật này giải thích, các địa phương Trung Quốc bị thúc ép phải làm mọi cách để loại bỏ đói nghèo thông qua phát triển kinh tế, và tiến trình này góp phần hủy hoại môi trường. Không chỉ có giới bảo vệ môi trường là quy trách nhiệm cho con người trong việc làm cho thiên tai nghiêm trọng thêm. Báo chí chính thức của Trung Quốc trong những ngày qua cũng lên tiếng chỉ trích việc chạy theo tăng trưởng mà lơ là hậu quả môi trường. Nhật báo Kinh doanh Quốc gia ghi nhận, việc xây dựng các đập thủy điện nhỏ, khai thác quặng mỏ và xây dựng đường xá đã tác hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái và làm tăng nguy cơ lở đất. Theo một quan chức cơ quan thủy lâm địa phương, thì dọc theo con sông Bạch Long chảy qua Chu Khúc, hiện có hơn 1.000 đập thủy điện. Cuối tuần qua, hàng tấn mảnh núi bị sạt lở từ trên đỉnh rơi xuống đã làm nghẽn dòng sông, gây ra tình trạng ngập lụt trong khu vực. Theo hãng AFP, sau 3 thập kỷ cấp tốc công nghiệp hóa bất chấp hậu quả, Trung Quốc là nơi có nhiều thành phố và sông ngòi thuộc loại ô nhiễm nhất trên thế giới hiện nay. Nhận thức được tình trạng suy thoái này, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách cứu chữa và gần đây đã công bố một kế hoạch đóng cửa 2.000 nhà máy thuộc diện gây ô nhiễm nặng nề nhất. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đã có những tiến bộ đáng kể trong việc bảo vệ môi trường, cho dù công việc cần phải làm còn rất nhiều. Trong các việc cần làm, có vấn đề thay đổi tâm lý, chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, vẫn còn rất mạnh. Theo giáo sư Patrick Chauvanek, trường Kinh tế và Quản lý thuộc Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, thì xin trích. Các quan chức địa phương được khen thưởng khi thu hút đầu tư và tối ưu hóa được sự tăng trưởng, do đó họ chạy theo mục tiêu này. Còn khi để ra xảy ra tai nạn, họ chỉ bị trừng phạt khi vụ việc gây ra nhiều tổn thất nhân mạng hoặc làm cho chính quyền trung ương bối rối mà thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Kế đến, tiếp tục loạt bài mùa hè rộn rã, Tuấn Thảo giới thiệu các thắng cảnh của đảo Rê, nốt nhạc trầm trên đại Tây Dương. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, dọn sạch không gian, một bài toán nhức đầu, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Tại Việt Nam, Đại học Tư thục Phan Châu Trinh phản đối quyết định ngừng tuyển sinh của một lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo. RFI phỏng vấn ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường.
Ngày 5 tháng 8 năm 2010, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, đã trực tiếp đến trường Đại học Tư thục Phan Châu Trinh để trao quyết định ngừng tuyển sinh và yêu cầu nhà trường thi hành quyết định này. Ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường, đã trả lại văn bản kể trên và khẳng định đây là một quyết định sai trái và phi pháp. Kể từ khi thành lập năm 2007 đến nay, trường Đại học Phan Châu Trinh, một trong các trường đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam và là một trong số rất ít các trường tại khu vực miền Trung Việt Nam, Ban Việt ngữ Đài FFI đã phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Phan Châu Trinh. Sau đây xin mời quý vị theo dõi. Kính chào ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Phan Châu Trinh. Thưa ông, được biết đầu tháng này có sự việc là một lãnh đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đến trao quyết định buộc trường Đại học Phan Châu Trinh phải ngừng tuyển sinh năm nay. Vậy xin ông cho thính giả của đài được biết rõ hơn về diễn biến của sự việc này và ý kiến của ông về quyết định kể trên ạ.
Là có một cái quyết định như thế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã đưa đến trường của chúng tôi hôm mùng 5 tháng 8 vừa rồi đấy. Thế thì cái quyết định nó căn cứ trên những cái điều mà người ta cho là chúng tôi đã làm sai, đặc biệt là cái tuyển sinh năm 2007. Chúng tôi đã không làm theo cái hướng dẫn của Bộ, tức là năm đó là Bộ cho chúng tôi là gọi là xét tuyển, chứ không được là tổ chức thi. Nhưng mà chúng tôi đã tổ chức thi vì những cái điều kiện mà chúng tôi có trình bày với Bộ. Thì trước đó là ngày 3 tháng 8 thì bà Nguyễn Thị Nghĩa trong khi làm việc riêng với tôi ở Bộ ấy, thì có nói rằng năm 2007 chúng tôi đã tự tiện tổ chức thi không theo hướng dẫn của Bộ, mặc dù là năm đó không có lý do gì đặc biệt cả. Thì trong cái hôm mà bà Nghĩa đến trường của chúng tôi đó, thì mặc dù tức là bà tuyên bố thế này, hôm nay là không có đối thoại, chỉ có là bà công bố quyết định thôi. Chúng tôi bắt buộc phải nói lại, năm 2007 chúng tôi phải tuyển sinh không phải trong cái điều kiện như bà Nghĩa nói là không có lý do gì đặc biệt. Năm đó một, trường của chúng tôi được thành lập rất muộn, tức là đến cuối năm thì mới có lệnh là được cho thành lập và có lệnh cho tuyển sinh. Trong khi theo cái quy định ở Việt Nam bây giờ thì người ta có cái kỳ thi quốc gia là gọi là kỳ thi ba chung của cả nước. Sau đó rồi là các cái trường tư mới xét tuyển theo cái điểm mà sinh viên đã thi và đã đăng ký vào cái trường nào đó thì trường đó sẽ xét tuyển. Thế nhưng mà chúng tôi thì vì cái lệnh của Bộ cho chúng tôi thành lập muộn và cho thông tư tuyển sinh muộn đến cả nửa năm sau. Các trường khác đã xét tuyển cả rồi, nếu chúng tôi tiếp tục xét tuyển như thế thì nó không hợp lý nữa và nó sẽ không còn cái sự chính xác. Cái điều thứ hai là năm đó hết sức đặc biệt là năm đó là cái bão Chân Chu rất lớn, mà cái trọng điểm của cái vùng bị tàn phá là Quảng Nam, trong đó đặc biệt là Hội An và Đà Nẵng bị thiệt hại rất nặng. Học sinh nó mất hết cả giấy tờ. Chúng tôi có năm đó có hơn 1.200 thí sinh thì đến một nửa các em là nó mất giấy tờ cả, kể cả giấy báo điểm thi và thậm chí cả cái giấy mà chứng nhận tốt nghiệp phổ thông. Cho nên chúng tôi có đề nghị với Bộ là cho chúng tôi là tổ chức thi cho nó đàng hoàng. Chúng tôi báo cáo với Ủy ban Nhân dân của tỉnh Quảng Nam cũng đồng thời gửi công văn đề nghị với Bộ đúng như vậy. Theo luật các cái thời hạn quy định là khi những ủy ban cấp dưới mà đề nghị với cấp trên như thế thì trong 10 ngày thì cấp trên phải trả lời, nếu mà không có trả lời thì coi như là đồng ý. Quá cái thời gian đó chúng tôi tổ chức thi đàng hoàng. Và ủy ban cũng cử một số những cái cơ quan chức năng giúp chúng tôi tổ chức kỳ thi một cách rất đàng hoàng. Sau đó, quá cái thời hạn mà do nhà nước quy định thì mới có cái công văn của Bộ là yêu cầu chúng tôi vẫn cứ làm như cũ. Thì chúng tôi một là cái đó là nó sai luật vì quá thời hạn mà buộc phải trả lời rồi. Thứ hai nữa là chúng tôi cho rằng cái trả lời đó của Bộ là hết sức dửng dưng và vô cảm đối với cái tình hình thực của nhân dân Quảng Nam, của thí sinh ở Quảng Nam. Chính vì vậy cho nên hôm đó tôi thay mặt hội đồng quản trị, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi bà Nghĩa đã công bố quyết định đó thì tôi đã tuyên bố rằng là trường Phan Chu Trinh không chấp nhận cái quyết định đó. Chúng tôi cả cái quyết định đó lại cho bà thứ trưởng và đề nghị bà cầm về cho ông bộ trưởng và chúng tôi sẽ làm việc với ông bộ trưởng sau.
Xin ông có thể cho biết thêm về những chi tiết liên quan đến chủ trương cấm đại học Phan Chu Trinh tuyển sinh.
Cũng có một cái điều nghịch lý là thế này, ngày 5 tháng 3 năm 2010 thì thứ trưởng Phạm Vũ Luận, lúc đó là thứ trưởng thường trực của Bộ Giáo dục, đã ký quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường Phan Châu Trinh năm nay đó, năm 2010 là gần 700 sinh viên. Như vậy là đã có quyết định trao quyền tuyển sinh cho chúng tôi năm nay rồi. Đến bây giờ bà thứ trưởng này lại công bố một cái quyết định ngược lại. Theo nguyên tắc ấy, thì cái quyết định mà phủ định cái quyết định trước ấy, là phải do một cái cấp cao hơn cái cấp đã ban hành cái quyết định trước. Một cái điều nữa là thế này, ngay từ đầu năm nay, một số cơ quan của Bộ Giáo dục nghe cái xúi dục của một cái kẻ mà nó phá cái trường của chúng tôi mấy năm nay. Cái nhân vật đó tên là Trần Văn Chính, cũng chính là cán bộ của Bộ Giáo dục, đặc biệt trong đó là cái cơ quan thanh tra của Bộ, là đã phao những cái tin đó, là trường Phan Chu Trinh năm nay sẽ bị cấm tuyển sinh. Do đó mà cái số thí sinh đăng ký, ở Việt Nam người ta gọi là đăng ký nguyện vọng 1 vào cái trường của chúng tôi, thì năm nay chỉ có 40 người. Trong khi đó, những năm trước là thường đến 500-700 thí sinh đăng ký vào. Vì vậy cho nên cái việc đình tuyển sinh năm nay là nó rất vô lý, nó gây thiệt hại và nó ảnh hưởng đến cả cái hoạt động tài chính của nhà trường. Cái thứ ba nữa, đó là một cái sự trừng phạt rất vô lý đối với nhân dân Quảng Nam. Họ là những cái nạn nhân rất vô lý của những cái quyết định ở đâu đâu ấy. Thì cho nên chúng tôi hiện nay đang tiếp tục phản đối cái quyết định và chúng tôi có kiến nghị thì ông bộ trưởng, tôi vừa gửi cái bức thư trực tiếp cho đến tay ông ở buổi chiều hôm nay, chưa biết là ông sẽ trả lời như thế nào. Tôi kiến nghị là hủy bỏ cái quyết định mà bà Nghĩa đã công bố. Đấy là một quyết định sai và thậm chí bất hợp pháp, và khôi phục là cái quyết định đúng. Ông bộ trưởng bây giờ, lúc đó, lúc trước tháng 3, là thứ trưởng thường trực đã ký khôi phục là cái quyết định đúng đắn cho trường chúng tôi. Thì tình hình hiện nay nó cũng đang là giằng co như thế anh ạ.
Dạ, xin sư ông có thể ông giải thích giúp một cái chi tiết mà thính giả có lẽ là rất là khó hiểu. Khi mà một cái hành động xảy ra cách đây 3 năm,
là cái việc mà trường Phan Chu Trinh cho thi tuyển nó lại dẫn đến một cái quyết định mà gọi là tạm thời, gọi là hiện tại, mà do thứ trưởng của Bộ Giáo dục đưa ra, tức là ngưng cho tuyển sinh năm nay. Thì vậy thì có một cái logic nào mà theo nhà chức trách mà họ đưa ra để giải thích cái chuyện này không ạ?
Cái này phải hỏi bộ thôi, và họ không giải thích với chúng tôi. Và tôi xin nói thêm một cái điều thế này nữa, tức là sau cái khi năm 2007, sau cái hoạt động đầu tiên của chúng tôi năm 2007 á, thì năm 2008 có một cuộc thanh tra của bộ do ông Phạm Ngọc Trúc là dẫn đầu. Trong cuộc thanh tra đã kết luận mọi hoạt động của nhà trường rất tốt, kể cả việc tuyển sinh. Lần này cũng chính cái ông Phạm Ngọc Trúc đó, đầu năm nay có một cuộc thanh tra ngày 11, ngày 12 tháng riêng năm nay, thì đi đến một cái kết luận về cái việc mà chúng tôi đã tuyển sinh sai năm 2007, và qua đó là một sai lầm rất nghiêm trọng. Thế thì là có một cái nhân vật tên là Trần Văn Chính. Anh này trước đây là vụ phó vụ tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo, phụ trách ngoài công lập. Bây giờ là giám đốc của một cái trung tâm mà cũng thuộc bộ, gọi là Trung tâm Hợp tác Quốc tế Chuyên gia gì đấy của Bộ Giáo dục. Anh này đã bỏ vốn vào trường một cách bất hợp pháp, tức là anh đứng giả tên cái đứa con gái của anh, và anh muốn tìm cách đuổi cái ông hiệu trưởng ở đây, là để họ lợi dụng, họ cướp cái trường, họ cho những cái hoạt động vụ lợi của họ. Thế thì trong một cái cuộc làm việc với một quan chức ở tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Nghĩa có nói một cái câu như thế này: cái bộ phận thanh tra của bộ rất sợ cái ông Trần Văn Chính này. Thế thì tôi có đặt câu hỏi cái hôm làm việc ngày mùng 5 với bà Nghĩa, vì sao thanh tra của bộ lại đi sợ ông Chính? Hôm đó tôi đã rất kiềm chế, tôi không dùng những cái chữ khác, tôi nói rằng ở đây tất nhiên có sự khuất tất, và cần phải làm rõ cái sự khuất tất này vì cái sự trong sạch của xã hội và vì cái sự trong sạch của cái nền giáo dục.
Ban Việt ngữ đài RFI xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc đã trả lời phỏng vấn.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả vừa mới đến với chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi sắp thực tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Chính quyền Việt Nam bác bỏ đề nghị của Hà Nội muốn sử dụng công nghệ bắn mây để tránh mưa nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Bắc Kinh lại chỉ trích việc Mỹ đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử George Washington vào Hoàng Hải.
Chính quyền Miến Điện sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 7 tháng 11.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tăng cường an ninh ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico với khoản chi phí 600 triệu đô la.
Tại Liên Hiệp Quốc, Pháp bị ủy ban loại trừ phân biệt chủng tộc chỉ trích.
Tại Budapest, đoàn Pháp tiếp tục dẫn đầu trong ngày thi đấu thứ tư giải vô địch bơi lội châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện, thảm kịch đất lở ở Trung Quốc, hậu quả của chính sách mù quáng chạy theo tăng trưởng kinh tế.
Tại Việt Nam, Đại học Tư thục Phan Châu Trinh phản đối quyết định ngừng tuyển sinh của một lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo. RFI phỏng vấn ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của trường. Sau đây, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Lê Phước với chủ đề Khí hậu diễn biến thất thường, giới chính trị lâm vào bế tắc.
Điểm báo.
Liên quan đến tình hình thiên tai đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, Nhật báo Le Monde hôm nay có bài xã luận đăng trên trang nhất đề tựa Khí hậu diễn biến thất thường, giới chức chính trị bế tắc. Tác giả nhắc lại cách đây một năm, các nhà lãnh đạo của cộng đồng quốc tế đều lo lắng cho tương lai của trái đất trước hiện tượng khí hậu nóng lên. Vì thế, họ đã tất tả lao vào chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Copenhagen vào tháng 9 năm 2009. Thế nhưng, sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh này, hiện tại, vấn đề khí hậu dường như đã biến mất khỏi lịch trình làm việc của giới chính trị thế giới. Vài tuần nay, thiên tai liên tiếp xảy ra, tất cả cho thấy những diễn biến bất thường của khí hậu. Trong khi đó, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8, đã diễn ra phiên họp quốc tế về khí hậu ở Bonn, nhằm chuẩn bị cho hội nghị Cancun được tổ chức vào tháng 12 ở Mexico. Tuy nhiên, kết quả của phiên họp trù bị này lại không mấy sáng sủa. Tờ báo dẫn lời Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon cho rằng, có thể là chúng tôi sẽ không đạt được một thỏa thuận toàn diện cho hội nghị ở Cancun, vì quyền lợi quốc gia, các nhà thương thuyết của các nước phương Bắc cũng như phương Nam vẫn luôn bất đồng ý kiến. Mục tiêu cơ bản đặt ra là hạn chế sự nóng lên của khí hậu ở mức 2 độ C. Để đạt được mục tiêu này, vào năm 2020, các nước công nghiệp phát triển phải giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thế nhưng, thời hạn chỉ còn có 10 năm. Các cam kết mà các nước công nghiệp phát triển đặt lên bàn thương thảo là giảm lượng khí thải ở mức tối đa chỉ từ 14 đến 18%. Dù đã quá khiêm tốn như vậy, nhưng hiện tại, mục tiêu này vẫn chỉ nằm trên giấy tờ, không được sự ủng hộ đủ mạnh từ phía giới chức chính trị. Chẳng hạn như, từ năm 1990, nước Pháp cũng chỉ có thể ổn định chứ chưa thể giảm được lượng khí thải. Còn các nước mới nổi và các nước đang phát triển thì đều đặt điều kiện tiên quyết để đi đến thỏa thuận là các nước công nghiệp phát triển phải có một cam kết lớn hơn nữa. Tác giả cho hay, tài chính cũng là một yếu tố làm cho tình hình bế tắc. Ở hội nghị Copenhagen năm rồi, các nước công nghiệp phát triển đã cam kết từ đây đến năm 2012 sẽ chi 30 tỷ đô la để giúp các nước nghèo thích ứng với hiện tượng biến đổi khí hậu. Thế nhưng, hiện tại, các cam kết này dường như bị lãng quên bởi các nước giàu đang trễ tràn trong việc chi tiền. Tác giả kết luận, từ đây đến hội nghị Cancun chỉ còn có 3 tháng nữa, 3 tháng để đặt lại vấn đề khí hậu thành ưu tiên hàng đầu và để tránh tái diễn kịch bản Copenhagen.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhật báo Le Figaro với tựa đề Iceland muốn trở thành thiên đường của sự minh bạch, chú ý đến những nỗ lực của đảo quốc Iceland mới đây trong việc khuyến khích các trang mạng đặt trụ sở tại quốc gia này trong các cuộc điều tra và cung cấp thông tin về những lĩnh vực gai góc. Iceland đã thông qua một bộ luật mới có tên gọi Icelandic Modern Media Initiative để bảo vệ các hoạt động báo chí mạo hiểm này. Tháng 6 vừa qua, Quốc hội Iceland đã bỏ phiếu thông qua dự luật tự do báo chí mới. Luật này không chỉ liên quan đến các phóng viên nước này mà tất cả các nhà báo trên toàn thế giới nhằm chống lại mọi truy tố ngăn cản họ thực thi quyền tự do ngôn luận. Dự luật tự do báo chí đặc biệt này đã được chuẩn bị với sự tham gia của Julian Assange, người phụ trách trang mạng Wikileaks, là nơi đã công bố hàng nghìn trang tài liệu về chiến tranh Afghanistan, vạch ra những vấn đề nghiêm trọng của cuộc chiến hiện đang gây khó khăn cho chính quyền Mỹ. Còn theo nữ nghị sĩ Birgit John Dottier, một trong những người chủ trương đạo luật này, bộ luật bao gồm tất cả những gì tốt nhất trong luật pháp về báo chí trên thế giới, nhằm tạo ra tại Iceland một thiên đường minh bạch để đối lại các thiên đường tài chính và tính chất mờ ám của chúng. Theo luật này, các nhà báo muốn xuất bản các điều tra có thể gửi bài đến các địa chỉ không thể nào bị xóa bỏ tại Iceland. Các nhà báo tại Iceland cũng có khả năng kiện ngược lại các tấn công nhằm vào họ trên phương diện pháp lý. Ông Julian Assange hy vọng rằng luật tự do báo chí mới của Iceland sẽ khuyến khích nhiều nhóm báo chí quyết định đặt cơ sở của họ tại đảo quốc này. Ông Jean Lotte, chủ tịch tổ chức phóng viên không biên giới của Pháp, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ đạo luật này và rất tò mò theo dõi phòng thí nghiệm tự do báo chí này, từ ngữ trong nguyên văn, sẽ hoạt động ra sao. Theo ông, dù Iceland không thể giúp gì được các phóng viên đang bị các chế độ độc tài cầm tù, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được những sản phẩm của họ.
Báo Lạc Hòa hôm nay phản ánh kinh tế thế giới với thông tin tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trên thế giới đang ở đỉnh điểm. Theo báo cáo của Tổ chức Việc làm Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trên thế giới hiện đã đạt đỉnh. Độ tuổi chính bị ảnh hưởng là từ 15 đến 24 tuổi. Năm rồi, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi này trên thế giới là 13%, tức có 81 triệu thanh niên không việc làm trên tổng số 620 triệu thanh niên. Tờ báo cho hay, tình trạng thanh niên thất nghiệp hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ở các quốc gia phát triển, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp là 17,7%. Tình hình này cũng đang có xu hướng tăng ở các nước Đông Nam Á, nhưng hiện tại tỷ lệ thất nghiệp ở các nước này chỉ ở mức khoảng 10%. Khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu là các quốc gia đang phát triển, bởi ở đó có đến 90% thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi sinh sống. Để giải quyết vấn đề này, người điều hành Tổ chức Việc làm Quốc tế, ông Juan Somavia, có lời khuyên cho các nước rằng phải biết kết hợp giữa chính sách giáo dục đào tạo với chính sách tạo công ăn việc làm, nhất là phải nhắm vào giới trẻ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Figaro hôm nay quan tâm đến chính trị Hoa Kỳ với thông tin nhập cư trái phép, chính sách chọn lọc của Obama. tờ báo cho biết vào tháng 11 tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Trong viễn cảnh đó, Đảng Cộng hòa quyết định tấn công chính phủ của Tổng thống Obama về vấn đề nhập cư khi cho rằng Tổng thống Obama quá khoan hòa với dân nhập cư trái phép. Thế nhưng, Le Figaro cho rằng cáo buộc trên dành cho ông Obama là không đúng. Le Figaro dẫn chứng số liệu sau. Thứ nhất, năm 2009, chính quyền Obama đã tiến hành trục xuất khỏi Hoa Kỳ khoảng 390.000 người nhập cư trái phép, tức nhiều hơn 20.000 so với con số mà chính quyền Bush thực hiện năm 2008. Từ khi Obama lên làm tổng thống, cơ quan đặc trách về thực thi luật nhập cư liên bang ICE đã thông qua một chiến lược ưu tiên tấn công tội phạm trong cộng đồng người nhập cư trái phép. Chỉ trong 10 tháng qua, ICE đã bắt và trục xuất 143.000 người nhập cư trái phép phạm tội trên đất Mỹ. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử Hoa Kỳ. Thứ hai, chiến lược trục xuất của Tổng thống Obama là có tính chọn lọc, bằng chứng là số lượng trục xuất người nhập cư trái phép chỉ phạm tội dân sự đã giảm đi 24%. Để phản ứng lại cáo buộc của Đảng Cộng hòa, chính phủ Obama sẽ không chỉ dựa vào số liệu truy quét tội phạm kỷ lục vừa nêu. Hiện tại, Obama hy vọng sớm giải quyết vấn đề liên quan đến 720.000 thanh niên nhập cư trái phép. Những thanh niên này có thể được hưởng lợi từ một dự luật mang tên CREAM Act. Dự luật này do Đảng Dân Chủ khởi xướng và được nhiều nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ hợp pháp hóa tất cả thanh niên nhập cư trái phép hội đủ các điều kiện sau đây. Ít nhất sống 5 năm trên đất Mỹ, không có tiền án tiền sự, có bằng trung học phổ thông, có chứng nhận học 2 năm đại học hoặc đã nhập ngũ trong quân đội Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều sinh viên nhập cư trái phép tập hợp đấu tranh ủng hộ thông qua dự luật này. Dự luật sẽ mở ra cho họ con đường hợp pháp hóa giai đoạn đầu tiên, để đến giai đoạn thứ hai là được cấp quốc tịch Mỹ. Tờ báo kết luận, chính phủ Obama có thành công cho việc thông qua dự luật này vào tháng 11 tới hay không? Câu trả lời, chưa có gì là chắc chắn, bởi phần đông nghị sĩ Cộng hòa kiên quyết chống lại dự luật này. Tiếp tục loạt bài Mùa hè rộn rã, Tuấn Thảo giới thiệu cùng quý vị Đảo Rê, nốt nhạc trầm trên Đại Tây Dương.
Nước Pháp thu hút đông đảo du khách nhờ các bãi biển miền Nam ven địa Trung Hải, nhưng nổi tiếng không kém là các danh lam thắng cảnh dọc bờ Đại Tây Dương. Vịnh Arcachon, phong cảnh hiền hòa, dân tình hiếu khách, Osgore ở vùng Lond, mịn đầy cát trắng, thơm ngát đồi thông. Còn Île de Ré và Oléron là hai hải đảo bình yên thuộc vùng Charente-Maritime. Đảo Oléron tự như một vừa muối thiên nhiên, còn đảo Ré được mệnh danh là thiên đường của xe đạp. Nằm ngoài khơi Đại Tây Dương, đảo Khê hầu như đối diện với bến cảng La Rochelle, cách thành phố này 5 phút đi bằng xe hơi, chưa đầy 10 phút đi bằng tàu thủy. Nhìn từ đất liền, đảo Khê giống như một tổ chim trên biển. Về mặt địa lý, nếu như đảo Corse miền Nam nước Pháp càng gặp gần hiểm trở bao nhiêu, thì đảo Khê càng bằng phẳng bấy nhiêu. 85 cây số vuông mà hầu như không có một đỉnh đồi, khe núi. Có cao hay chăng là ngọn hải đăng Cá Voi để báo hiệu cho du thuyền đừng đến quá gần vì đất liền nằm sát mặt biển. Đứng từ đầu này hướng về đầu kia, du khách tha hồ mà thả xa tầm nhìn giữa cái cảm giác bất tận của những ruộng muối mênh mông cùng sóng đại dương. Đặt chân lên đảo Hê, bạn sẽ thấy nhiều phong cảnh do bàn tay con người uốn nắn từ bao thế kỷ qua. Ban đầu là một vùng đất hoang sơ đầm lầy, hòn đảo này đẹp hẳn lên từ khi dân địa phương ngăn đất làm bể muối, đào hồ để nuôi hải sản. Ruộng muối chủ yếu nằm ở phía Bắc, chiếm đến 1.500 hectare, tức 1/5 diện tích hải đảo. Ven dọc những cánh đồng toàn là những loài hoa dại, màu hồng tím của các bụi dâu hoang, vàng đậm của cây đầu chổi, vàng tươi cây mù tạt, xanh lam hoa móc gai. Từ trên cao nhìn xuống, các hồ nước mặn tạo ra nhiều hình khối, lúc thì tứ bề vuông vức, khi thì hình thang chữ nhật. Khi trời ươm đầy nắng, tùy theo độ ánh sáng ban ngày, các mặt hồ phản chiếu lung linh, chỗ nước cạn ngả màu đất sét, nâu hồng, chỗ nước đầy thì lại thủy ngân vàng ống. Nếu là một bài thơ, đào khê sẽ đẹp như một nghịch diệu, ruộng muối ngọt màu mật ong, mặn chát ở đầu môi nhưng lại ngọt ngào trong ánh mắt. Nếu là một bức phác họa, đào khê sẽ là một bức tranh lập thể, không chi chít đầy nét chấm phá, tạo được chiều sâu ấn tượng như hòn đảo Capri, nhưng vẫn bắt mắt nhờ vào hàng loạt hình thể bằng phẳng. Đi vào bên trong đất liền, đảo Khê tuy bây giờ sống nhờ ngành du lịch, nhưng vẫn giữ nguyên được sắc thái của những ngôi làng chài, nho nhỏ xinh xắn. Ngoài trừ các thị trấn như Saint-Martin-de-Ré hay Le Port-au-Ré, có xây bến cảng để đón du thuyền và tàu thủy cỡ nhỏ, thì hầu như 10 ngôi làng trên hải đảo này đều có cùng một lối kiến trúc hài hòa. Nhà thường được xây bằng đá trắng, mái rộng mà thấp, lợp với nhiều lát đá xám hơn là lợp với gạch nung. Song cửa sổ lúc nào cũng được sơn màu xanh lam, màu ngọc trai hay xanh hạt điều. Cổng nhà lúc nào cũng được trang trí bằng các chậu hoa, lập sắc đỏ hồng của thuộc quỳ và mỏ hạt. Đường xá chật hẹp, chằng chịt ngõ ngách, chỉ dành cho khách bộ hành và người đi xe đạp. Hầu hết các du khách đến đây chỉ dùng xe hai bánh để đưa từ ngôi làng này đến ngôi làng nọ, vừa đạp xe vừa ngắm cảnh. Đồ bằng phẳng trên khắp hòn đảo biến nơi này thành thiên đường của xe hai bánh. Vắng tiếng động của xe hơi và xe gắn máy, đảo Khê lại càng yên tĩnh, thanh bình. Một khi đã ghé thăm các làng chài, và nhất là các phiên chợ làng, đúng với truyền thống của cư dân sống trên đảo, du khách thường rủ nhau đi tắm biển. Nước biển ở đây không xanh dương đậm như ở miền Nam nước Pháp, và biển Đại Tây Dương cũng mát lạnh hơn là vùng địa Trung Hải. Nhưng các bãi tắm trên đảo Khê thuộc vào hàng trong sạch nhất châu Âu. Các bãi cát xinh xắn nhất nằm tại ngôi làng Bois Plage, có tên gọi khá thơ mộng là gỗ bấc hay thông mộc. Nổi tiếng hơn cả là bãi biển Trousse Chemise, có nghĩa là sắn áo vén quần. Cái tên này xuất phát từ một điển tích lịch sử, khi mà người dân trên đảo đã chung sức đẩy lùi các đội hải quân Hoàng gia Anh vào đầu thế kỷ 17. Biệt danh này vừa có ý thanh lẫn nghĩa tục. Cư dân địa phương gọi nơi này là nơi hẹn hò trăng mật của các cặp uyên ương. Vì bờ biển nằm khuất sau một rừng thông, nếu không biết đường đi nước bước, thì du khách khó hề mà tới nổi. Cái phong cảnh nên thơ, giữa một bên là mộng nước biển xanh lơ, và bên kia là rừng thông xanh lục, đã khiến cho tác giả Aznavour cảm xúc bồi hồi. Đặt bút, viết thành một bài ca, nổi tiếng từ ba thế hệ. Nhạc phẩm Trousse Chemise được Aznavour sáng tác vào năm 1962.
Dans le petit bois de Trousse Chemise, quand la mer est grise et qu'on l'est un peu, on s'était baigné à la découverte, la mer était verte, tu l'étais un peu. On a dans les bois de Trousse Chemise déjeuné sur l'herbe, mais voilà soudain que là j'ai voulu d'un élan superbe conjuguer le verbe aimer son prochain. Et j'ai renversé à Trousse Chemise, malgré tes prières à corps défendant. Et j'ai renversé le vin de mon verre,
Ta robe légère était 17 ans. Quand on est rentré de trousse chemise, la mer était grise, tu ne l'étais plus. Quand on est rentré, la vie t'a reprise, t'as fait ta valise, t'es jamais revenu. On coupe le bois à trousse chemise, il pleut sur la plage des morts de saison. On coupe le bois de la cage, où mon cœur trop sage était en prison.
Nói về nghệ thuật ẩm thực, du khách đến đảo Rê chủ yếu thích ăn các món hải sản. Các mâm seafood ở đây lúc nào cũng rất thịnh soạn, tôm càng, cua biển, hàu trai, ốc hến, sò cát, sò đốm, chủ yếu dùng tươi, vắt chanh hay ăn với mayonnaise. Các loại hến thì dùng để luộc, sò sa sắc thì chiên bơ, sò amon thì dành để đúc lò. Nhưng có một đặc sản địa phương mà ít nơi nào có là món đậu ngon biển, salicon. Đây là một loại cây chỉ mọc ở những vùng đất mặn, có hình thù giống như sừng nai, có loại trụ nhánh như san hô. Cây ngon biển có màu xanh ướp non, người ta chỉ hái những ngọn nhỏ nhất để ngâm giấm, trộn gỏi hay chiên giòn ăn như đậu đũa, nhưng lại có mùi thơm rất lạ, như chồi non của cây dương sỉ thường được ăn ở vùng Quebec, Canada. Tuy mọc ở vùng đất mặn, nhưng loại cây này lại có vị ngọt ngọt. Đậu ngon biển thường được dùng với các loại thịt nướng, nhưng ngon nhất là khi được ăn kèm với foie gras, tức là gan ngỗng béo, vừa ngậy bùi vừa thơm phức khi được giòn với bánh mì nướng. Du khách đến đảo Khê thường dành thêm thời gian để thăm các thắng cảnh lân cận, trong đó có thành trì Fort Boyard, khi xưa là một nhà tù xây trên biển, hải đảo Oléron và nhất là thành phố cảng La Rochelle, nổi tiếng như liên hoan ca nhạc Pháp Francophonie tổ chức vào tháng 7. Ngoài ra La Rochelle còn có một bể cá mập thuộc vào hàng lớn nhất châu Âu. Du khách đến trong vùng này làm một công hai chuyện, ban ngày tắm biển trên đảo Khê, về đêm thì vui chơi trong khung cảnh nhộn nhịp ở La Rochelle, một thành phố cổ được bao bọc bởi thành lũy pháo đài, nổi tiếng nhờ ngọn tháp hải đăng Lanterne có lối kiến trúc kiên cố ngoạn mục, nhưng ở xung quanh phố cổ thì lại đầy dãy cửa hiệu hàng quán. Từ La Rochelle đến đảo Rê, tốt nhất là nên đón xe ca ở nhà ga thành phố này, chỉ cần băng qua cầu, đi khoảng 10 phút là đến nơi. Đi xe hơi chỉ thuận tiện khi có từ 3 hay 4 người trở lên, vì trả lộ phí đi qua cầu tương đối đắt, cho dù chiều dài của cây cầu này chỉ sắp xỉ 3 cây số. Tuy cuộc sống trên đất liền khá tiện lợi hơn là sống trên đảo, nhưng du khách nào yêu chuộng những thú tiêu khiển thanh nhàn, dẫu sao cũng thích phong cảnh trên đảo, vì nó yên tĩnh, an lành hơn. Ngành du lịch được phát triển ở một mức độ vừa phải để tôn trọng nhịp sống của cư dân địa phương, và việc đóng lộ phí là một cách để giới hạn xe cộ vào đảo. Không phải ngẫu nhiên mà đảo Khê lôi cuốn được nhiều đối tượng du khách thích sống gần gũi với thiên nhiên. Các hồ nước mặn do bàn tay con người khai thác, nhưng lại nằm cạnh những cồn cát tự nhiên, thu hút được nhiều loài chim biển, và đông nhất vẫn là các bầy hải âu. Trong tiếng ru của gió, đảo Khê tự như tên gọi của nó, là một nốt nhạc trầm trên điệu ca biển cả, một khúc hát thì thầm giữa lòng đại dương.
Chuyên mục Cuộc sống muôn màu, chủ đề dọn sạch không gian, một bài toán nhức đầu, Thanh Phương phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Hiện nay, cơ quan không gian châu Âu phải thay đổi lộ trình của hai vệ tinh mỗi tháng để tránh các mảnh vỡ đang bay tứ tung trên không gian. Nhưng dọn sạch những mảnh vỡ này là cả một bài toán nhức đầu về mặt công nghệ, tài chính và pháp lý. Hiện có rất nhiều con số khác nhau được đưa ra, nhưng nếu căn cứ theo thống kê của cơ quan NASA, thì trong năm 2009 đã có đến 19.000 vật thể đường kính hơn 10 cm trên khắp không gian, bao gồm cả 6.000 vệ tinh nhân tạo, mà trong đó chỉ có 1.000 vệ tinh là còn hoạt động, còn những vệ tinh kia đã hết hạn sử dụng từ lâu, nhưng cứ nhẫn nhơ trên bầu trời của chúng ta. Hay là chưa kể ít nhất 500.000 mảnh vỡ, đường kính từ 1 đến 10 cm, và hàng chục triệu mảnh vỡ nhỏ xíu chưa tới 1 cm. Những mảnh vỡ không gian này đe dọa ngày càng nhiều các vệ tinh nhân tạo. Ngay cả hàng triệu mảnh vỡ dưới 1 cm cũng có thể gây tác hại nặng nề cho các tấm pin mặt trời hoặc các vệ tinh nhân tạo, vì chúng bay quanh trái đất với tốc độ cực nhanh, từ 3 đến 7,7 km một giây. Các mảnh vỡ đụng vào nhau tạo ra phản ứng gọi là hội chứng Kessler, tức là khi hai vật thể va vào nhau, chúng tạo ra những mảnh vỡ nhỏ hơn. Những mảnh vỡ này bay một hồi thế nào cũng đụng những đồng nghiệp khác, đẻ ra những mảnh vỡ khác. Cứ thế mà làm. Khổ nỗi là người ta không thể dùng tia laser để phá hủy những mảnh vỡ từ vệ tinh và các vật thể khác trên không gian, vì khi nổ tung, chúng lại tạo ra những mảnh vỡ nhỏ hơn. Giải pháp duy nhất chỉ có thể là làm sao cho chúng di chuyển khỏi những độ cao có thể gây hại, hoặc cho chúng rơi xuống khí quyển trái đất và tự tiêu hủy. Nhưng các biện pháp kỹ thuật lại vô cùng tốn kém, vì mỗi lần kéo một mảnh vỡ xuống khí quyển trái đất tốn khoảng 300 triệu đô la. Dọn sạch hơn 19.000 mảnh vỡ dài hơn 10 cm cần đến 5.700 tỷ đô la. Thêm vào đó, công pháp không gian quốc tế hiện vẫn còn là bài toán nhức đầu. Chẳng hạn như nước Pháp không thể tự quyết định dọn sạch một mảnh vỡ đang tung tăng trên không gian, gây cản trở lưu thông, nếu mảnh vỡ đó là từ một vệ tinh của Mỹ. Không khéo thì lại xảy ra chiến tranh giữa các vì sao, giữa hai cường quốc. Hiện giờ các nước phóng vệ tinh lên không gian đã đồng ý với nhau về hai quy định. Một vệ tinh 25 năm sau khi được phóng lên quỹ đạo, bằng cách này hay cách khác, phải tự tiêu hủy. Những vệ tinh nằm ở quỹ đạo thấp dưới 2.000 km phải rơi trở lại khí quyển trái đất để bị phân rã. Những vệ tinh nằm ở quỹ đạo địa tĩnh cách trái đất 35.786 km phải được đẩy lên quỹ đạo nghĩa địa cách trái đất 36.086 km để yên giấc ngàn thu ở đó khỏi vướng chân các vệ tinh còn hoạt động. Có điều, đó chỉ là những nguyên tắc, chứ chưa phải là những điều khoản bắt buộc. Không phải vệ tinh nào hết hạn sử dụng cũng được mai táng đàng hoàng. Nhưng cho dù toàn bộ các quốc gia tuân thủ nghiêm chỉnh những quy định đó, thì trên không gian này cũng đã quá đầy rác rồi, và chắc là sẽ đến lúc con người phải ngưng phóng vệ tinh nhân tạo lên các quỹ đạo.
Kính thưa quý vị, thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, xin mời các quý vị theo dõi những mục sau đây. Bản tin thời sự, mục điểm báo do Lê Phước thực hiện. Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu cùng quý vị về ban nhạc Indivo, nhân dịp ban nhạc này chuẩn bị sang biểu diễn ở Việt Nam ngày 21 tháng 8 sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Toàn ban RFI Việt ngữ xin kính chào tạm biệt quý vị, xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức bài hát Moonsafe.